Tai loadu kalendam tanta reuvan, Jesu gantai lam prangyan. Vadom ben lam cha kum nyau ta vui ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự tại bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả, đề mục hôm nay là Mùa Trái Cây. Thưa quý thính giả, bây giờ đã vào cuối thu. Khi tôi ngồi viết bài này thì bên ngoài thời tiết thật lạnh lẽo, gió chướng nhiều. Ngoài sau vườn cây trái nhà tôi, những cây ăn trái trơ trụi lá, đứng khẳng khiu run rẩy chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Tôi cảm thương chúng quá, nên có khi chạy ra vỗ vỗ vào thân cây nói, I love you, ráng chịu đựng đi, rồi mùa xuân sẽ đến. Tôi nói với cây táo, cây cherry, cây hồng, cây su su, cây lê, như nói với những người bạn. Và tôi có cảm giác rằng chúng cảm nhận được tâm ý của tôi. Cho nên năm nào, mùa xuân đến, chúng cũng tặng tôi không biết cơ mang nào là hoa đẹp rực rỡ vô cùng. Rồi mùa hè đến, thì trái cây đầy cành, đến nỗi phải dùng cây chống. Có năm đã chống đỡ rồi mà vẫn gãy cành vì quá sai trái. Tôi ủ phân hữu cơ là những thức ăn bỏ từ nhà bếp ra, như cá, rau cải, vỏ dưa, vỏ đậu, ủ lại và bón cho chúng. Nói đến đây, tôi cũng nhớ đến những trái cây ngon ngọt và mùi vị đặc biệt mà chỉ có thể trồng ở vùng khí hậu nóng như là ở quê nhà, như cây cam, quýt, xoài, măng cục, vú sữa, nhãn, chôm chôm, mít, sầu riêng mà tôi rất ưa thích. Năm nào có dịp về quê, tôi cũng ăn cho thỏa lòng. Và tôi tạ ơn Chúa vô cùng cho những trái cây ngon ngọt, bổ ích cho loài người mà Chúa đã tặng cho con người ngay từ buổi sáng thế. Chính Chúa là đấng đã làm ra những việc tốt lành này. Vì ta thử nghĩ xem, chỉ với hạt giống nhỏ nhoi gieo xuống đất, rồi thì phép lạ xảy ra, hạt giống nảy mầm, chui từ đất chui lên, rồi vươn ra, lớn mạnh nhờ hấp thụ khí trời mà thành. Hoa lá đã đẹp, trái còn đẹp hơn. Đủ màu, đủ sắc, đủ vị khác nhau, làm thỏa lòng yêu thích của con người. Có một tác giả ở California là ông Trung Tử Long trong bài của mục Đức Tin đã bày tỏ như sau. Trái cây đối với tôi cũng như đối với nhiều người có một sức thu hút mãnh liệt. Cái thú vị nhất là được ra vườn hái trái cây ăn tại chỗ, vừa tươi, vừa ngon, vừa ngọt. Bạn có khi nào suy nghĩ ai là tác giả ban đầu của những đặc sản quý báu đó của trái đất chăng? ai có khả năng tài tình làm cho những thứ trái cây ấy ngon ngọt đặc biệt như vậy. Bạn hãy suy nghĩ thêm một chút nữa, thì tự trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, bạn sẽ hiểu được điều tối quan trọng về tác giả vô hình đó. Chúng ta gọi đó là ông trời, là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời hay Thượng Đế. Bạn thể hiện lòng biết ơn với đấng tạo hóa như thế nào khi bạn suy nghĩ về những tác phẩm kỳ diệu đó? Ngay cả cái khả năng suy nghĩ của bạn cũng đã là điều kỳ diệu vô song rồi. Thánh Kinh cho biết rằng vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, và những nhận thức về đấng tạo hóa và những mỹ đức của Ngài đã mờ nhạt trong tâm hồn người. Đó là lý do tại sao khi tận hưởng những điều ngon ngọt đó mà bạn vẫn vô tâm không suy nghĩ đến về một đấng rất yêu thương mình và chăm sóc mình trong mỗi phút giây. Trái lại, khi gặp đau khổ và nghịch cảnh mà phần lớn là do mình tạo ra, thì con người rất dễ sinh lòng oán trách ông trời. Những lần vô tình như vậy là ta đã gây tổn thương cho đấng tạo hóa. Nếu bạn muốn bắt đầu lại làm một con người mới, sống với một thái độ mới, làm vui lòng đấng tạo hóa, thì xin bạn hãy dừng lại ngay trong lúc này mà thưa rằng: lạy Chúa, con đã vô ơn với Ngài trong những năm tháng qua. Nay xin Ngài dẫn dắt con trở lại và phục hồi tâm hồn con. Ngài đã xuống trần làm người để chịu chết thay con. Nhờ Ngài con sẽ được trở về cùng Cha Thiên Thượng. Xin Chúa nhận nơi đây lòng biết ơn của con, và xin Ngài chỉ dẫn cho con sống đúng làm người như ý muốn của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha vô cùng. Xin nhân danh đấng cứu thế. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị, làm thế nào để thắng sự lo âu, điều phiền muộn trong cuộc sống hàng ngày, ngõ hầu đời người được tận hưởng hạnh phúc và sống lâu? Đó là một thắc mắc, một nan đề mà có nhiều người đang tìm hiểu. Ngạn ngữ Hy Lạp có câu: "You will break the bowl if you keep it always bent." Xin tạm dịch là: bạn sẽ làm bể cái tô nếu bạn cứ để nó nghiêng. Vâng, nếu tôi và quý vị cứ tiếp tục chịu đựng quá nhiều áp lực của đời sống và sự căng thẳng trong tinh thần, không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ bị tan vỡ cuộc đời. Theo bản thống kê cho biết, số người quyên sinh dưới tuổi 30 gia tăng một cách kinh khủng. Chỉ trong vòng 10 năm qua, tỷ số gia tăng là 300% của những người tự vẫn dưới 30 tuổi. 300%. Đây là một vấn đề chúng ta không thể tưởng tượng được, và nó đang xảy ra trong xã hội tăng tiến ngày nay. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp hữu hiệu để đối phó với tâm trạng lo âu của con người và xây dựng một cuộc sống lành mạnh trong tâm hồn, trong thể xác và trong đời sống tình cảm. Bác sĩ Charles Mayer thuộc bệnh xá Mayer xác nhận rằng sự lo âu có ảnh hưởng đến sự lưu hành của khí quản tim và những hạch tuyến của toàn hệ thống thần kinh. Ông nói tiếp rằng: tôi chưa từng thấy người chết nào vì cớ làm việc nhiều nhưng tôi đã từng chứng kiến nhiều người chết vì nỗi lo âu của họ. Công ty bảo hiểm nhân mạng Metropolitan đã ân cần khuyến cáo như sau: làm việc vất vả đôi khi gây nên sự mệt mỏi, nhưng ít khi không thể bình phục bởi sự nghỉ ngơi, còn sự căng thẳng tinh thần bởi những nỗi lo âu, tức giận và tình cảm xáo trộn là ba cái nguyên nhân lớn lao gây nên sự mệt mỏi, và sự nghỉ ngơi không thể đem lại sự phục hồi cho sức khỏe được. Vì khi làm việc khó nhọc, đôi khi gây nên sự mệt mỏi thể xác, còn sự lo âu, sự căng thẳng tinh thần cùng sự khẩn trương tình cảm là ba cái nguyên nhân lớn lao hơn hết gây nên sự mệt nhọc cả tinh thần lẫn thể xác và tâm hồn của mình. Tại sao chúng ta lo âu? Chúng ta lo âu những gì? Và có bao nhiêu người trong chúng ta lo âu? Một khoa học gia tại New York đã nghiên cứu trong lĩnh vực của những người bị xáo trộn tinh thần, tâm trí, đã gửi bản phúc trình lên Hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng 30% nhân loại trên thế giới đang mang một tâm trạng khổ đau bởi sự xáo trộn trong tâm trí của họ. Trong 7 năm nghiên cứu, trong những thành phố lớn, cứ 400 năm thành phố thì có những tâm trạng biến động tâm trí. Triết gia La Mã đã tuyên bố rằng nhân loại trên thế giới có 6 điều lỗi lầm mà từ 2000 năm về trước và hiện bây giờ vẫn còn là một sự thật hiển nhiên. Một là những ảo tưởng mà cá nhân thành đạt được là do cái sự đàn áp kẻ khác, áp chế kẻ khác mà nên. Hai, khuynh hướng lo âu về những điều mà không thể thay đổi được hoặc không thể sửa đổi được nhưng vẫn tiếp tục lo âu. Thứ ba là quá chú tâm đến những điều mà mình không thể chu toàn được. Thứ tư là không chịu loại bỏ những sự ưa thích không đáng kể trong cuộc đời của mình. Thứ năm là lơ đễnh sự phát triển và tinh lọc trí óc, không tập cái thói quen đọc sách, học hỏi để cải tiến trong cuộc đời. Thứ sáu, mưu toan và cưỡng bách kẻ khác, bắt buộc họ tin và sống như chính mình vậy. Tháng 5 năm 1996, tôi được dịp may đi Trung Đông viếng Đắc Thánh. Tôi không ngờ rằng mình được điểm phúc trong đời để chiêm ngưỡng những thánh tích của đấng nhập thể vào đời. Mỗi một địa doanh thánh tích là một sự nhiệm màu của đấng cứu thế vẫn còn sờ sờ đó, để chứng minh cho nhân loại thế giới nhận thức rằng họ không thể phủ nhận được quyền phép vô biên của Thượng Đế Toàn Năng đã lựa chọn dân Do Thái và sự can thiệp của Ngài trên cuộc đời và quốc gia họ. Một trong những thánh tích có liên quan đến câu chuyện mà tôi sắp đề cập đến là câu chuyện Đức Chúa Giêsu khi còn ở trong trần thế. Ngài đã đến thăm viếng nhà của ba anh em Lazaro tại làng Bethany. Bethany nằm dài 2 dặm anh về phía đông kinh đô Jerusalem, trên một triền núi thuộc về phía đông của núi Olive, trên con đường dẫn đến Jericho. Bethany là một trong những thánh tích mà thánh đồ Luca thuộc lại trong sách Luca, Thánh Kinh Tân Ước, đoạn 10, câu 37 đến 39. Cuộc tham viếng lần này tại nhà Ma-thê và Ma-ri, Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho Ma-thê có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện này có hai bối cảnh. Bối cảnh thứ nhất là hình ảnh của một người lo lắng, mệt nhọc, giận dữ, phiền trách. Và bối cảnh thứ hai là hình ảnh của con người thản nhiên, an nhàn và yêu đời. Khi Đức Chúa Giêsu vào nhà thì Mary là em gái của Ma-thê ngồi dưới chân của Chúa Giêsu lắng nghe mọi điều Chúa phán dạy. Trong lúc đó, Ma-thê lai quay trong nhà bếp với son chảo, với gia vị, với nhiệt độ của lò nấu, với mùi vị của thức ăn. Thỉnh thoảng Ma-thê liếc mắt nhìn lên phòng khách, thấy Mary chỉ ngồi, không làm một việc gì hết. Một ở trong những điều làm cho con người căng thẳng tinh thần, càng thêm căng thẳng và càng khẩn trương khi nhìn thấy kẻ khác không làm một việc gì cả mà mình thì làm quằn quặt. Và cuối cùng Ma-thê không thể nín chịu được nữa, nên nó thổ lộ tâm tình với Chúa Giê-xu rằng: Lại Chúa, em tôi để một mình tôi làm việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Trong đời sống hàng ngày, nhiều người trong chúng ta cũng có thái độ, cử chỉ và tâm trạng giống như Ma-thê. Hãy theo dõi cảm giác của Ma-thê trong lời người thưa với Chúa. Ma-thê quả quyết rằng Chúa không quan tâm đến mình. Hãy nghe Ma-thê nói: Chúa há không nghĩ đến sao? Điều này đối với Ma-thê có nghĩa là: Chúa ơi, tôi bận rộn trong nhà bếp cả giờ rồi, còn ngài thì phớt tỉnh nói chuyện với Ma-ri. Chúa không buồn nhìn xuống nhà bếp để xem xét tôi đang làm gì. Ngài quả thật không công bình và cũng không quan tâm đến những gì tôi đang làm cho ngài. Ma-thê cái tội cho Ma-ri là vô trách nhiệm. Lại Chúa, em tôi để một mình tôi làm việc. Một người có tinh thần khẩn trương, lo lắng, áp lực căng thẳng luôn luôn có tư tưởng đổ lỗi và lây án cho kẻ khác. Hãy nhìn kìa, nó để tôi làm việc một mình với tất cả công việc. Ma-thê cậy sức mình để hoàn tất mọi công việc. Quả thật vậy, khi chúng ta cậy sức mình để lo xong mọi việc, nó không những mang lại cho tinh thần của chúng ta bị căng thẳng, mà còn có ý định lôi kéo những kẻ xung quanh cũng bị cái áp lực như mình vậy. Nếu tôi bận rộn công việc nhà bếp với tâm trạng lo âu phiền phức, điều mà tôi có thể làm được là cưu mang cho đời tôi sống trong lo lắng cuốn lên. Ma-thê nói: Lại Chúa, xin ngài bảo Ma-ri cũng phải bận rộn như tôi, nghĩa là bắt buộc nó cũng phải băn khoăn lo âu khẩn trương như tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó vất vả về nhiều việc. Ma-thê bận rộn lo âu về những việc gì? Há có phải là bà ta quan tâm đến thức ăn, nước uống và những vật chất nhất thời cho thân xác? Và những điều nhất thời này đã làm cho đầu óc và tâm hồn của Ma-thê bất an chăng? Ta hãy nghe Đức Chúa Giê-xu phán: Nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã chọn phần tốt là phần không ai có thể cắt lấy được, nghĩa là Ma-ri biết lựa chọn phần thật quan trọng, ngồi bên chân Chúa và nghe lời ngài. Thay vì Ma-thê chọn lấy điều này, bà ta đã chọn phần không quan trọng và hư mất. Chúng ta hãy nghe Đức Chúa Giê-xu phán dạy trong sách Luca đoạn 12 câu 22 đến câu thứ 31 như vậy. Đức Chúa Giê-xu bàn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn mình, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quạ, nó không gieo, không gạt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó. Huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là dường nào? Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khét không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào, nó chẳng làm khó nhập, cũng không kéo chỉ. Song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nai sống mai bỏ vò lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mạc thể ấy, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó các dân ngoại ở thế gian vẫn thường làm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Vâng, thưa quý vị, theo lời Chúa Giêsu phán, nhưng cái điều làm sao để chúng ta có thể thắng được cái sự lo âu đó? Chúng ta hãy nghe vị vua khôn ngoan nhất trong thiên hạ là Salomon, một ở trong những trăm ngàn câu châm ngôn mà vua Salomon đã nói và ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách châm ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 có chép như vậy: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Những lời trên đây có một mệnh lệnh rất quan trọng. Nó là tiêu biểu cho cái tinh thần trách nhiệm của chúng ta để thắng sự lo âu. Trách nhiệm của tôi là hãy hết lòng tin cậy Chúa và không nương tựa nơi sự thông sáng của chính mình. Trách nhiệm của tôi là nhận biết Đức Chúa Trời có một và thật, là đấng toàn năng có quyền trên cuộc đời tôi. Nếu tôi làm tròn bổn phận và trách nhiệm trong mệnh lệnh của Chúa, thì Chúa sẽ phán bảo đảm với tôi rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi nhu cầu cho phần thể xác của mình. Hãy chú ý những chữ của con ở trong lời châm ngôn của sách Salomon được lặp lại 3 lần ở trong đoạn 3 câu 5 câu 6. Nó có nghĩa là để đáp ứng cái nhu cầu cần thiết thắng được sự lo âu trong đời sống, là tôi phải tự chọn, tự quyết lập trường cho chính mình tôi, chứ không có ai có thể chọn thế cho tôi được. Hãy nhớ rằng Marie đã chọn lấy phần tốt, là phần không có ai có thể cướp lấy được, thì Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Thưa quý vị, quý vị có tin tưởng lời hứa của Chúa chắc chắn như vậy chăng? Lời Đức Chúa Trời, Ngài phán cùng chúng ta rằng: Vậy nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khét không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhập, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp đẽ ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, thì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy vậy. Vâng, thưa quý vị, cái bí quyết Chúa Giêsu dạy cho chúng ta để chiến thắng sự lo sợ là trao trọn cái niềm tin của mình cho Chúa, và đồng thời ngày nào chúng ta khó nhập đủ cho ngày đó, đừng lo cho ngày mai. Bà LG Bird làm chứng như sau. Một buổi tối chuông điện thoại reo, tôi để nó reo 14, 15 lần rồi mới có đủ can đảm lại nhắc ống nghe lên. Vì tôi biết trước rằng nhà thương gọi tôi và tôi lo lắng lắm. Tôi đang lo lắng gì? E rằng con trai của tôi chết, cháu đang đau màng ấp, đã chích penicillin nhưng nhiệt độ lên xuống không chừng. Bác sĩ sợ bệnh đã nhập vào ấp và nổi mụn ở trong ấp thì tắc phải chết. Quả như tôi đã đoán, bác sĩ mời chúng tôi đến gấp. Quý vị có thể tưởng tượng được sự lo âu của chúng tôi khi đến văn phòng và ngồi tại văn phòng để mà chờ. Người nào cũng bồng con ở trên tay, mà chúng tôi thì tay buông xuôi và tự hỏi chẳng biết còn được bồng cháu nữa hay không. Khi vào phòng riêng của bác sĩ, trong nát mạc ông mà chúng tôi kinh quản. Nghe ông nói, tôi lại càng bủn rủn tay chân thêm. Ông bảo rằng con của tôi bốn phần, chỉ có một phần sống, và nếu có tín nhiệm bác sĩ nào khác thì hãy mời họ đến liền đi. Trên đường về, chồng tôi ngừng xe lại, nắm chặt lấy tay tôi và khóc. Mình ơi, tôi chịu đựng không được nữa. Sau đó chúng tôi đi đến nhà thờ. Chúng tôi vào ghế ngồi. Chồng tôi kêu xin: Thượng đế ơi, nếu con tôi phải chết thì đó là ý của Ngài, con xin cam chịu. Còn tôi thưa với Thượng đế rằng: Thượng đế muốn sao, con xin theo vậy. Nói xong, hai hàng lệ trong đôi mắt tôi tuôn trào ra trong tuyệt vọng, và tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ngồi trên xe, tôi không ngớt lặp đi lặp lại: Thượng đế ơi, Ngài muốn sao, con đều tùy thuộc nơi Ngài. Con không còn lấy sức lực và sự hiểu biết của con nữa. Rồi đêm hôm đó, tôi ngủ say sưa, mà chưa bao giờ tôi ngủ ngon được như vậy. Ít hôm sau, bác sĩ gọi lại cho hay rằng con tôi đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Tôi cảm ơn Thượng đế đã cho con tôi sống. Nó bây giờ đã được 4 tuổi, nước da hồng hào và khỏe mạnh. Vâng, kính thưa quý vị, quả thật như lời vua Salomon đã nói: chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, hãy hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.